Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng trong ban tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Lăng Hoằng Pháp. Thưa tất cả các cháu về tham gia cái khóa tu này, trong một tháng này thầy có duyên đi thăm và giảng các khóa tu mùa hè. Chỉ trong một tháng thì thầy đã giảng 4 đạo tràng, và đây là đạo tràng thứ 5 mà thầy giảng nhân dịp mùa hè về. Tuy nhiên những khóa tu của các nơi khác thì giảng sư là thầy chọn đề tài. Riêng cái đề tài tại chùa Hoằng Pháp thì được yêu cầu theo cái chủ đề của ban tổ chức. Đây là một cái định hướng tốt cho khóa tu. Tuy nhiên nó lại là một vấn đề tương đối là gay gắt, khó khăn với giảng sư. Tuy nhiên chúng tôi sáng hôm nay được yêu cầu giảng một chủ đề với các cháu, đó là người hoàn hảo hay là người mẫu người lý tưởng. Cái này là khó lắm, bởi vì thế nào là người hoàn hảo, thế nào là mẫu người lý tưởng thì có nhiều quan niệm, phải không các con? Trong người Việt Nam mình cũng có rất nhiều cái quan niệm thế nào là hoàn hảo và thế nào là lý tưởng. Rồi đối với các cái văn hóa khác nhau cũng có những cái quan niệm khác nhau về cái khái niệm hoàn hảo hay lý tưởng. Và nổi cộm nhất là có những cái quan niệm mà xã hội người ta đang lưu tâm. Ở đây thầy, trước khi thầy đi vào cái mẫu người lý tưởng thì thầy xin giải thích cái mẫu người và người mẫu một chút. Mẫu người khác người mẫu nhé, đúng không? Phải, chúng ta phải xác định người mẫu khác với mẫu người lý tưởng. Người mẫu bây giờ là rất là, gọi là gì? Nổi tiếng, rất là hot và rất là thanh niên thanh nữ, rất là hướng đến, thậm chí là trở thành thân tượng của các vị nữa. Một cái người mẫu mà nam á, thì lý tưởng đúng với tiêu chuẩn đó là gì? Số đó là gì? 100, 76, 100. Đúng không? Đó là cái số đó. Còn chiều cao là bao nhiêu nào? 1m8, lý tưởng là 1m82, đó là cho nam. Còn cho nữ á thì là số đó là bao nhiêu? 90, 60, 90. Chiều cao là bao nhiêu? Nữ là 1m8. Đây là lý tưởng. Đây là thầy lên Google thì search đàng hoàng nhé. Và cái người mẫu này là cái cuộc sống của họ thường là những cái người mà để mà gì? Làm mẫu trong những cái buổi lễ. Không nào? Đi cùng mẫu, đứng cùng mẫu, ngồi cùng mẫu, nằm cùng mẫu. Nói khác hơn là những vật làm kiện để trang trí, đúng không? Đi mà đi không đúng cái bước chân là không được. Và những người mẫu này luôn luôn phải sống theo cái ước lệ của những cái người đặt ra tiêu chuẩn mẫu. Đúng không các con? Còn mà nếu không sống theo ước lệ đó, lập tức bị loại ra khỏi cái sân chơi người mẫu liền. Và những người mẫu này là phải sống với một cái khổ hạnh. Đó là gì? Phải gò bó, phải ăn uống, phải đúng, gọi là đủ, không được lên chục cân, không được xuống chục cân. Đúng không? Xuống quá là không đủ tiêu chuẩn, 90, 60, 90 là sao? Và cả con biết cái những người mẫu này là họ không có quyền tự chủ, tự quyết về cuộc sống của họ, và thường lệ thuộc vào người khác, đúng không? Đó là cái giá trị của người mẫu. Và khi như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ không được tự do quyết định cái của mình. Và nếu như chúng ta muốn sống cái này để có được một chút hào nhoáng, hào quang về cuộc sống vật chất thì chúng ta đã phải đánh đổi. Và theo cái lời của Phật dạy, cuộc sống này thì Đức Phật gọi là gì? như bông hoa tươi đẹp, có sắc mà không có hương. Cũng vậy, lời khéo nói không làm không kết quả. Và cái mà người mẫu này thì đối với cái quan niệm của văn hóa Việt Nam á, thì các con biết rằng có một câu mà chắc các con cũng học thuộc, đó là cái nết thì đánh chết, phải không nào? Cái nết bao giờ cũng là cái quan trọng hơn là cái đẹp. Người ta tôn trọng, người ta quý mến cái nết chứ không tôn trọng cái đẹp. Còn có những, có một cái mẫu người mà nhiều người đang mơ ước trong xã hội này nữa, đó là cái mẫu người thứ nhất, con đứa đây là mẫu người được mơ ước, mơ ước cho tương lai, đó là con nhà giàu, có không? Cái thứ hai là tiêu chuẩn là gì? Có học thức, đúng không? Cái thứ ba là có vị trí trong xã hội, và điều kiện mà nếu lý tưởng nữa là đẹp trai hay là xinh gái, đúng không? Đây là mẫu người thứ hai mà cũng rất nhiều người đang gọi là ước ao. Nhưng mà cái này theo người Việt Nam chúng ta, dĩ nhiên cái này ai quan niệm, ai ước ao thì tôi thầy không có đụng chạm nha. Thầy tôn trọng tất cả những sự chọn lựa của các vị. Và tiếng nói hôm nay của thầy chỉ là tiếng nói của một người đứng trên cái phương diện của giáo lý Phật giáo. Nhưng mà cũng là của thầy mà thôi, chứ không phải đại diện cho tiếng nói của Phật giáo được nha. Nhưng mà để các con chia sẻ với các con theo cái ưu tư của thầy, để các con gọi là làm cái hành trang, nếu thấy có lợi ích thì chúng ta áp dụng. Về cái mẫu người mà được ước mơ như thế thì người Việt Nam chúng ta còn nói một câu là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, phải không? Đồ nước sơn rất đẹp, các con đi mua những cái kệ tủ bàn ghế mà làm bằng những cái loại gỗ mà ép đó, các con biết không? Nhìn vô nó sang trọng mà nó gọi là rất là hoành tráng. Nhưng mà về các con chỉ cần bỏ vào một chục nước là gì? Cho nên tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Và lại, dù là người Tây Phương hay người Đông Phương, người ta cũng có một câu ta đồng ý. Nếu Việt Nam quan niệm cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, thì người Tây Phương người ta quan niệm thế này: cái giá trị thật sự của con người không phải là cái ăn có, mà là cái ăn sống. Đây là quan niệm của người Tây Phương. Cái giá trị của các con, của thầy, của mọi người, cái giá trị thật của chúng ta không phải là những gì ta đang có, mà những gì ta đang sống. Chúng ta có thể đeo vàng bạc, chúng ta có thể có kim cương học xoàng, chúng ta có thể sang trọng, có xe hơi nhà cửa, những cái đó là giá trị không phải chân chính, giá trị bề ngoài. Còn cái giá trị thật của một con người là cái mình đang sống, mình biểu hiện cách sống của mình. Quý vị còn nhớ được là Bill Gates không? Bill Gates là ai? Một cái nhà tỷ phú giàu nhất thế giới. Ông là chủ tịch của tập đoàn Microsoft. Ông đã từng đến Việt Nam. Và nếu ông chỉ là như thế thôi thì người ta cũng chỉ biết kỳ danh hiệu là một người nhà giàu. Nhưng ông nổi tiếng thế giới, ông được mọi người khắp thế giới kính trọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái lối sống của ông. Ông làm giàu như thế, và ông dùng cái tiền làm giàu đó để ông cải giúp cho xã hội của các đất nước, cải tạo đời sống cho con người. Cái số tiền mà của ông bỏ ra hàng năm để làm từ thiện, để giúp cải tạo về môi trường, cải tạo về khoa học kỹ thuật, cải tạo về mọi thứ, các con biết, hàng trăm tỷ mỗi năm. Và rất nhiều đất nước nghèo đói, những đứa trẻ, những cái hoàn cảnh khó khăn đã nhờ vào cái quỹ này mà thành đạt, trở thành con người có lý tưởng trong cuộc sống. Cho nên cái khái niệm thầy nói dù rằng có khác nhau thế nào giữa văn hóa Đông Tây hoặc những văn hóa vùng miền khác nhau, thì cái chất lượng, thì cái yêu cầu, cái bản chất của nó cũng giống nhau. Và với ba cái câu thì trích là cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tật nực sơn, và giá trị chân chính của một con người không phải là cái ăn có, mà là cái ăn sống. Thì đó là cái mẫu số chung mà chúng ta có thể đồng ý với nhau được, được không nào? Và trên mẫu số chung này thì ta sẽ đi tìm ra con người hoàn hảo hay con người lý tưởng. Vậy thì về khái niệm này thì Đức Phật chúng ta dạy cái gì? Hôm nay thầy sẽ dạng một cách thoải mái với các tuổi trẻ các con, là thầy sẽ dùng cái kiến thức hàng ngày để nói chuyện mà thông qua cái giáo lý của Đức Phật. Trong đạo Phật có một câu nói thế này: hương thơm của hoa chỉ bay theo chiều gió, hương thơm của đạo đức tỏa ngát muôn phương, hương thơm các bậc chân nhân tỏa khắp mọi chân trời. Cái câu này là nói cùng á, mục tiêu là nhắm vào cái chỗ là gì? Những cái hoa thì nó có cái hương, tức là cái sắc bên ngoài thôi, nó chỉ dày theo cái chiều gió. Còn những người mà đức hạnh, những người mà đạo đức, cái hương thơm, cái cuộc sống giá trị của họ là tỏa ngát muôn phương, phải không nào? Thì dù trong cái đất nước mình, cái hương thơm của những người đức hạnh tỏa ngát muôn phương, các con có thể nói cho thầy vài cái hương thơm được không? Vài cái hình ảnh tiêu biểu được không? Thôi, mỗi người có một cái suy nghĩ về cái này, phải không nào? Hương thơm của người đức hạnh là người có một cái tài sản rồi, và người đã sống thể hiện, biểu hiện qua cái hành xử của mình, và cái đó làm lợi ích cho mọi người, thì cái đạo đức đó, cái đức hạnh nó tỏa ngát muôn phương. Mà nếu những người mà thật sự là chân nhân tu hành thì cái hương thơm các vị đó tỏa khắp mọi chân trời. Các con có biết ngài Dalai Lama không? Biết không? Đạt Lai Đạt Ma, đó là hương thơm của các bậc chân nhân. Các con biết rằng là cái mẫu người lý tưởng đối với tất cả các nền văn hóa tuy có khác nhau nhưng vẫn có mẫu số chung. Mẫu số chung của người Việt Nam đây là gì? Nữ là gì? Công, dung, ngôn, hành, phải không? Cái này là cái khái niệm người xưa truyền thống. Bây giờ đôi khi cái này có với tuổi trẻ, bây giờ cái này hình như là có cái gì đó cổ lộ sĩ, phải không? Có một số người nói xưa rồi, xưa rồi diễm, phải không? Nhưng mà cái này, cái giá trị này vẫn còn gọi là rất là tốt đẹp với cuộc đời này và còn mãi mãi về sau. Các con khi lớn lên, càng lớn lên, các con càng thấm đầm cái giá trị mà công dung ngôn hành này. Vẫn có một cái gì đó mà nó làm cho cuộc sống mình thăng hoa, nó làm cho cuộc sống mình được mọi người gọi là kính trọng. Còn đối với cái người nam thì gọi là đức trí vẹn toàn, đúng không? Đó là khái niệm của người Việt Nam. Và trong cái nội dung này thì các con biết đạo Phật chúng ta có cái quan niệm về một mẫu người mà gọi là hoàn hảo. Một ngày người tạm gọi là lý tưởng. Trong đạo Phật không có cái mẫu người là mẫu lý tưởng cả. Rồi cuối cùng cả con thấy cả con ai cũng là người lý tưởng cả. Ai cũng là người hoàn hảo cả. Đi vào trong đạo Phật là vậy. Đối với đạo Phật, một người mà được gọi là hoàn thiện hay là hoàn hảo hay là lý tưởng thì người ấy phải bao gồm hai đặc tính, hai đức tính. Đó là gì? Đức hạnh và trí tuệ. Đức hạnh và trí tuệ. Một trong 10 cái danh hiệu mà Đức Phật được loài người cung kính và tôn xưng, đó là minh hạnh túc. Cả con học cái này chưa? Minh hạnh túc là gì? Minh là trí, hạnh là đức hạnh, túc là đầy đủ. Bậc đức hạnh và trí tuệ đầy đủ thì gọi là minh hạnh túc. Vậy thì ở đây có ai minh hạnh túc chưa? Mình cũng phải minh hạnh túc chứ. Các con biết là cái mà chúng ta phải có niềm tin, và chúng ta biết rằng chúng ta có khả năng để trở thành con người như Đức Phật. Bởi vì sao? Hầu hết các tôn giáo trên thế giới, giáo chủ của họ đều là những người từ cảnh giới khác về đây, từ thế giới khác về đây, đúng nào? Họ là đấng sáng thế, họ là thượng đế, họ là thánh thần, họ là vân vân những cái bậc đó. Họ từ cảnh giới khác họ về đây và họ thấy mình khổ đau quá, họ đến họ cứu. Thành ra mình là người nạn nhân và họ là những người ban ân. Còn Đức Phật chúng ta là sao? Đức Phật chúng ta sinh trong thế giới này và Đức Phật là một con người. Các con có nhớ tiểu sử Đức Phật là gì? Đức Phật Thích Ca tên là gì? Tất Đạt Đa, con của. Và trước khi mà đi xuất gia thì có cái gì? Có vợ tên là gì? Và có một người con tên là gì? Cái nữa là cái đặc biệt nhất của đạo Phật chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật sinh ra trong đời này, ngài cũng lớn lên như chúng ta, ngài cũng ăn cũng uống cũng được giáo như chúng ta và cũng yêu như mọi người. Tại sao nếu không yêu, không thương làm sao mà có gia đình, phải không? Và cũng có gia đình, có vợ con, nhưng cuối cùng nhận diện được cuộc sống này nó không thật. Cái hạnh phúc nó tạm bờ, nó giống như bông bóng. Cho nên Ngài thấy nó vô thường, Ngài bỏ cái đó và Ngài đi tu. Cuối cùng Ngài chứng đạo và Ngài được tôn xưng là Phật. Vậy Ngài là một con người, Ngài sống như chúng ta và Ngài đi tìm con đường thành Phật. Chúng ta là con người, chúng ta làm được điều đó không? Được không? Thấy chưa? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà cả đặc biệt của Phật giáo. Vì sao cả con tin Phật và con phải thấy cái điểm này gọi là điểm nhân bản và nhân văn. Vậy mình có khả năng thành Phật như Đức Phật nói thế này: ta là Phật đạo thành và các con là Phật. Phật sẽ thành làm sao mà không thể trở thành người lý tưởng được, đúng không? Cho nên chúng ta sẽ minh hạnh túc, nghĩa là đức hạnh và trí tuệ phải đầy đủ. Chỉ như thế mới được là gọi là một người hoàn hảo hay là một người lý tưởng. Thế nào là đức hạnh và thế nào là trí tuệ, phải không? Chúng tôi nói chung chung được. Tôi có đức hạnh mà thế nào là đức hạnh? Được tiên ta phải dùng một cái định nghĩa từ từ điển. Nói chuyện về cả con là thầy luôn luôn phải có sách vở đàng hoàng. Nhưng mà sách vở bằng kiến thức học để áp dụng, chứ không phải là nói một cách từ phát hay là theo tôi, không theo tôi được. Mà theo cái quan điểm chuẩn của xã hội. Đức hạnh là gì? Đức hạnh được đánh giá chủ yếu trên cách hành xử của con người với con người. Đức hạnh là được đánh giá chủ yếu trên cách chúng ta hành xử với nhau. Bạn bè hành xử với bạn bè, con cái hành xử với cha mẹ hành xử với con cái, anh chị em hành xử với nhau. Trên cái tiêu chuẩn để hành xử đó thì người ta đánh giá là có đức hạnh hay không có đức hạnh. Định nghĩa như thế này, sau khi định nghĩa xong cả con phải cảm nhận rằng là mình có đức hạnh hay không có đức hạnh liền. Hay không? Và đặc điểm của đức hạnh là lấy sự hy sinh từ kỷ của mình làm tiêu chí. Nghĩa là không nghĩ về mình trước mà nghĩ về người khác trước. Cái đó các con có không? Tuổi trẻ đôi khi cái đó chưa phát triển, hay đôi khi nó là còn gọi là chưa có được cái định hướng. Vì vậy thường nghĩ về mình nhiều hơn là nghĩ về người khác, đúng không các con? Nếu xin cái gì mà bố mẹ mà không cho, lập tức nói đi, bố mẹ không thương con và vùng vằng và la lỗi và phản đối. Cái này là ích kỷ, cái này là chưa đức hạnh. Đức hạnh là lấy sự hy sinh từ kỷ làm tiêu chí, lấy sự quên mình vì người làm bản thân. Quên mình vì người làm bản thân. Và càng ý cái tâm ích kỷ chừng nào thì giá trị đức hạnh càng cao chừng đó. Bây giờ các con nắm được cái tiêu chuẩn đó, nắm được cái định nghĩa đó thì mới biết rằng là mình ở chỗ nào trong cái phẩm chất đức hạnh này. Vậy khác với đức hạnh là gì? Đức hạnh là vị tha. Vậy khác đức hạnh là gì? Ích kỷ. Khác với đức hạnh là, đức hạnh là nghĩ đến cái hạnh phúc của người khác. Còn khác với đức hạnh là chỉ biết đến hạnh phúc của chúng ta. Và ngày nay cái tâm ích kỷ và cái tâm chỉ biết về mình nó đang phát triển một cách mạnh mẽ trong xã hội, khiến những cái hiện tượng mà vô cảm nó đang xoay quanh cuộc sống chúng ta. Các con còn có thường lên mạng, các con thường đọc báo, và các con có cảm thấy thế nào khi những người bạn nữ với nhau mà tấm một người bạn nữ đánh xẻ áo rồi ngồi vỗ tay cười? Các con, những người đó họ là ai? Đức hạnh hay không đức hạnh? Và chỗ đó không phải là không đức hạnh, mà đi đến cái chỗ vô cảm. Cuộc đời này ta gọi là vô cảm. Vô cảm là không có cảm thông về nỗi đau của người khác, lấy nỗi đau người khác làm niềm vui cho mình, làm thỏa mãn cái tự ngã của mình. Cái đó gọi là vô cảm. Và vô cảm ngày nay người ta xem như là một tội ác. Vì vậy đức hạnh vô cùng quan trọng. Người nào mà thiếu đức hạnh coi chừng sẽ rơi vào cái trạng thái vô cảm. Vô cảm ở đây không phải là không có cảm xúc, mà vô cảm ở đây chỉ biết đến cái niềm vui cho mình, cái sự gì thỏa mãn cái đặt cái những cái tự ngã của mình. Còn nỗi đau của người khác mình không thích. Cha mẹ không có tiền, cha mẹ thiếu thốn, cha mẹ nghèo khó, mà mình đòi cái gì xin cái gì mà không được, là mình bắt đầu mình tỏ thái độ gọi là giận dữ vô lễ rồi. Dù cha mẹ đang khó khăn, thái độ là thái độ ích kỷ và vô cảm, thiếu sự chia sẻ với cha mẹ. Cho nên đức hạnh là cần trong cuộc sống này. Các con có rơi vào hoàn cảnh này chưa? Thầy nói như thế để các con biết. Và ở đây Thầy nói thêm một chút nữa để các con cẩn thận. Đức hạnh có hai khía cạnh. Đức hạnh là lấy cái tấm vị tha, hy sinh mình làm tiêu chí là người đức hạnh. Và cái tấm vị tha và tiêu chí này nó có hai cái khía cạnh. Một là đức hạnh là một phẩm chất của một con người, mà cái đức hạnh đó nó có ở trong cái gen di truyền, gọi là tính bẩm sinh. Các con có cái gen không? Gen thông minh này, phải không? Cái gen hát hay này, phải không? Cái gen này, gen kia, phải không? Và đức hạnh, nếu như mà cha mẹ là những người đạo đức trong xã hội, thì nó có cái phẩm chất đó, gọi là cái gen di truyền. Và cái đó nó làm cho cái con người có một cái thiên hướng, con người hành động luôn luôn có thiên hướng, hướng đến cái sự đúng đắn, và hướng đến cái một cái định hướng là vì tha nhân. Các con có cái này không? Có cái gen này không? Gen đức hạnh. Cái gen này là cái gen bẩm sinh. Và khi sinh ra tự nhiên mình thấy người nào khổ mình thương, mình thấy người nào thiếu mình giúp đỡ, mình thấy người nào nghèo nàn mình muốn ủng hộ. Có không? Có không? Cảm ơn. Cái đó là cái gen. Cái đó mình gọi là cái tính thiện. Nhưng mà trong này gọi là cái gen, tức là luôn luôn muốn làm cái việc tốt, muốn làm việc đúng. Thí dụ như có những người có cái gen là ra muốn phá phách trật tự xã hội. Những cái em mà bữa tối mà đi đua xe, đua cổ làm náo động thiên hạ là những anh đó không có cái rén đức hạnh này. Cả con có đi đua xe không? Có phá vách đường phố không? Cảm ơn. Cho tràng pháo tay. Và những người mà có cái rén đức hạnh này thường thường có một cái định hướng sống rất là đặc biệt. Và luôn luôn nghĩ đến người khác. Có một cái bà mẹ, bà mẹ đang nhìn đứa con khoảng 10 tuổi đang quằn quại trên giường bệnh, và cái bệnh của đứa bé này là nan y. Người mẹ rất đau khổ trước cái bệnh của con và biết không thể cứu con, y khoa đã bất lực rồi. Thì người mẹ thì thương con lắm và nói này, con ơi, từ đây lớn lên con có cái ước mong làm cái gì? Con muốn làm cái gì trong cuộc đời của con? Để đứa trẻ có 10 tuổi, mẹ ơi, từ nhỏ tới lớn con có một ước mong làm một người lính cứu hỏa. Vì lúc nhỏ là thấy những người lính cứu hỏa là cứu những cái nhà cháy, những cái gọi là những cái tai nạn, cứu rất nhiều người. Cho nên nó cảm thấy cái đó quá là cao đẹp và lý tưởng. Cho nên nó nói, mẹ ơi, trong đời con ước gì mà lớn lên con được làm lính cứu hỏa. Mà nó chỉ có 10 tuổi mà sắp sửa chết rồi. Giờ cái cuộc sống của nó tính bằng giờ bằng ngày. Thì người mẹ thương con quá, thì bà âm thầm bà đến cái sở cứu hỏa đó. Bà vô bà thưa vào cái sở cứu hỏa thế này. Thưa các anh, tôi có một đứa con 10 tuổi nó sắp chết, bệnh của nó không thể chữa được. Và cái ước nguyện của nó là gì? Được làm lính cứu hỏa để đi giúp cuộc đời. Và nó sắp chết rồi, bây giờ các anh có thể cho con chúng tôi đến sinh hoạt trong cái sở cứu hỏa một ngày thôi. Vô đây ngồi thăm cho nó thấy cái hình bóng sinh hoạt. Các con biết các vị lính cứu hỏa đó, họ nói thế này, chúng tôi còn có thể làm nhiều hơn thế nữa. Không chỉ cho cháu đến đây để sinh hoạt với chúng tôi, mà bây giờ cháu có thể trở thành lính cứu hỏa thật sự. Làm sao thưa các anh? Bây giờ nếu cô không phiền, cô cho tôi cái kích cỡ của cháu, rồi cho tôi cái kích cỡ đầu của cháu, quần áo của cháu và trứng của cháu, cái số đó là bao nhiêu, chúng tôi sẽ làm đúng một bộ đồ chuẩn cứu hỏa. Và chúng tôi sẽ cho cháu tham gia vào trong một ngày cứu hỏa, một ngày thật sự. Bà mẹ sướng quá. Và hẹn 3 ngày sau thì sở lĩnh cứu hỏa đó, họ đặt một bộ đồ lĩnh cứu hỏa cho em bé. Mà như bây giờ các con thấy ngoài đường có nhiều cái bộ ảo công an đó, bộ đồ đó. Bên này bây giờ có lĩnh cứu hỏa. Và em đã có một cái mũ cứu hỏa đàng hoàng, mang phù hiệu cứu hỏa và mang bốt cứu hỏa đàng hoàng. Và trong ngày hôm đó là em được đưa đến sở cứu hỏa, là hôm đó có 3 cái chỗ cháy. Và trên những chiếc xe như thế thì em bé được ngồi phía trước và bấm còi. Và xuống thì em cũng được tham gia những công việc như một lính cứu hỏa vậy. Và sau một ngày sinh hoạt như thế, cái niềm vui nó làm cho đứa bé nó hạnh phúc. Và chính cái niềm vui này trong đạo Phật gọi là hỷ lạc. Nó làm cho cuộc sống em kéo dài được 3 tháng mà y khoa không thể làm gì nổi. Chính các bác sĩ nghĩ rằng là em chỉ sống được vài ngày, vậy mà kéo dài được 3 tháng các con ạ. Và đến buổi tối cuối cùng thì đứa bé này bắt đầu hấp hối, thì cô y tá đó, trong cái bệnh viện mà cháu đang ngồi đang nằm đó, vì điện thoại từ cái sở cứu hỏa thế này, nói thưa các chú, cái đứa bé mà đi làm lính cứu hỏa với các chú đó sắp sửa hấp hối, các chú có thể cử đến một người đến đây cho cháu được nhìn một lần cuối trước khi nó ra đi không? Cái ông đội trưởng đội cứu hỏa, tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa, 5 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt, nhưng mà cô làm giúp cho chúng tôi một việc là khi mà xe cứu hỏa đến mà cô bấm còi thì cô thông báo với trong bệnh viện á, đây là cứu hỏa giả trong cái hỏa hoạn, nghe không? Đó. Đây là cứu hỏa giả, và cô làm ơn thông báo trong bệnh viện là đây là một cái sự tập dượt, và cô mở cái cửa của cháu ở phòng 3 ra, cô mở cửa sổ ra, các con biết các vị cứu hỏa họ đúng cái lời như vậy, 5 phút sau là xe cứu hỏa bấm còi chạy inh vang đầy rồi tới mở cửa lầu 3 ra, 10 lính cứu hỏa nữ, 40 lính cứu hỏa nam leo từ hàng rào vào, mặc đồ đồng phục xong vô đứng quanh đó, đứa trẻ nó nhìn nó thấy, thưa chú, vậy là cháu là lính cứu hỏa rồi à? Nói con là lính cứu hỏa chân chính. Và đứa bé ra đi trong một cái nụ cười mãn nguyện. Đây gọi là gì? Phẩm chất đức hạnh thiên, gọi là thiên bẩm hay là có cái gen. Và đây là có thêm một cái, các con biết cho nên các con có cái này, mình có cái đức hạnh này, nuôi dưỡng nó, mình có nó cái mầm mống rồi. Đối với đạo Phật, mầm mống có mà chúng ta không dập tưới nó thì nó không ra cành ra lá. Và đó là cái đức hạnh thiên bẩm. Và cái đức hạnh loại thứ hai là đức hạnh hay hạnh kiệm, là cái cách hành sự hàng ngày chúng ta trong cuộc sống. Và các đức hạnh thứ hai này các con có thể làm, đó gọi là thói quen hành sự, được không các con? Cái thói quen hành sự này, nếu như hàng ngày chúng ta luôn nói thưa trình, thưa mẹ, thưa thầy, thưa anh, thưa chị, nói luôn có cái gọi là cái văn hóa, thì cái đó gọi là người có đức hạnh, và đức hạnh theo cái cách cư xử hàng ngày. Cũng giống như những người lính cứu hỏa kia, họ làm một cái việc cứu người quen nhờ cái mỗi ngày làm và trở thành cái gì? Trở thành cái phẩm chất riêng của họ, thì cái gọi là đức hạnh theo thói quen. Để các con có tập được cái đức hạnh theo thói quen không? Được không? Không được hả? Bữa nay về các con có thể hành sự một cách gọi là có đức hạnh thói thể quen, đó là gì? Đó là làm gì cũng thưa mẹ, thưa bố, được không? Được không? Nói to lên là nhỏ quá à? Nói thì giữ lời nha. Vì ở trong này là nói về Phật, mà Phật mà nói chính mình, đấy không? Đó là hai loại đức hạnh. Và cái đức hạnh này nó có xảy ra trong hàng ngày. Nó xảy ra trong hàng ngày cuộc sống của các con. Đôi khi các con đang làm mà các con không biết. Ví dụ như khi các con qua đường, các con thấy một cái người mà già, các con dậm tay con đi qua để đó xong, các con làm thành thói quen, phải không nào? Một cái gì tự nhiên. Nhưng mà cái đó chính là gì? Cái đức hạnh làm hàng ngày, đức hạnh thành thói quen. Cái đó là cái cần phải nuôi dưỡng. Hoặc là có một cái chuyện mà thầy đọc trên báo Dân Trí, có một đứa trẻ 10 tuổi hay 12 tuổi đó, khi nó thấy 5 người bị rớt xuống dưới sông á, và cái sông rất lớn và nó biết bơi, lập tức nó thấy 5 đứa trẻ rớt như vậy, nó nhảy xuống dưới sông và nó cứu 5 người đó lên liền. Nó kéo cái câu chuyện này các con có đọc không? Và thủ tướng, phó thủ tướng cái gì, Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và tặng cái gì, tặng cái bằng khen. Bởi vì trong cái bản chất, trong cuộc sống hàng ngày, em này nó có đứa dưỡng bằng cái này, cho nên khi nó thấy, nó thấy người khác đang gặp nạn, nó quên mình và nó xả thân cứu người. Cái này gọi là tính chất của đức hạnh. Các con hàng ngày có làm việc này không? Không hả? Không thì buồn quá. Chính những cái này nó tạo nên cái giá trị thật của chúng ta, nó khiến cho xã hội, khiến cho mọi người quanh chúng ta kính trọng chúng ta. Dù các con còn nhỏ, còn đang là tuổi trẻ, nhưng mà sống như thế người lớn họ phải kính trọng. Vì thường thầy của thường nói là sự kính trọng chỉ có để có được từ sự tự trọng. Các vị có chắc ở một số vị đã nghe thầy nói câu này rồi, đúng không? Cho nên các con muốn được sự kính trọng thì mình phải tự trọng. Và cái sự tự trọng này nó đến từ cái cách hành sự của mình, có gọi là đạo đức, có đức hạnh. Đó là nghĩa về đức hạnh. Bởi bây giờ qua cái nghĩa đức hạnh này, các con có thấy rằng mình có chút gì trong này không? Có không? Có đấy, nhưng mà nếu không dám nói thôi, phải tự tin. Bởi vì cái tự tin á, là cái đó là cái quyết định thành bại của chính mình. Và cái tự tin đó là cái yếu tố làm cho mình thất bại hay thành công. Và cái yếu tố tự tin này nó đi từ cái phẩm chất thứ hai của một người hoàn hảo, đó là trí tuệ. Nói như Bậc Hồ chúng ta mà có đức mà không có trí thì cũng vô dụng, đúng không? Mà có trí không có đức thì là trở thành kẻ nguy hiểm, đúng không nào? Vậy cho nên vừa rồi ta nói đến cái đức hạnh. Và đức hạnh nó đã được xây dựng trong cuộc sống, cách hành sự mỗi ngày của chúng ta, có văn hóa, có giáo dục, tỏ ra người có học. Và như vậy là chúng ta biểu hiện cái trí tuệ của chúng ta. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là phẩm chất thứ hai của một người hoàn hảo. Trí tuệ là người phải biết khám phá cái năng lực của tự thân mình, phải biết rằng là mình có một cái năng lực vô lượng, vô hạn định. Cả con biết con người có thể lên đến cung trăng, con người có thể xuống đến dưới biển sâu, bởi vì con người tin vào cái năng lực của mình vô tận và khám phá ra mọi cái gọi là mọi kho tàng của cuộc sống. Cả con có cái năng lực này, đừng tự ti mặc cảm, đừng tự ti mặc cảm nhé. Tự ti mặc cảm chỉ thất bại mà thôi. Hãy lấy tiêu chí đó mà sống. Cho nên bữa nay thầy tặng câu thứ nhất là cho các con là hãy tự tin vào khả năng vô tận của mình. Người nào có cái nhìn này, người đó có trí tuệ, được không? Trí tuệ rất đơn giản, đó là điểm thứ nhất gọi là trí tuệ. Thứ hai, sống thì có lý tưởng. Một người mà có trí tuệ luôn luôn sống thì có lý tưởng, có định hướng, có mục đích sống, chứ không giống như là bèo dạt mây trôi. Có nhiều người sống vất vả vất vưởng qua ngày qua tháng, có những người sống mà không sống, chỉ tồn tại. Các con có biết sống và tồn tại khác nhau là gì không? Người tồn tại là cứ sống qua ngày, cứ ra ngày qua ngày, tháng qua tháng, tới đâu hay đó, có cơm ăn cơm, có chảo ăn chảo, ai cho gì ăn đó. Người đó gì? Không có nỗ lực. Và người đó là gì? Là những người tồn tại. Còn những người sống là phải có định hướng. Bây giờ các cô cậu trẻ này thế này, có định hướng là gì? Tương lai tôi là kỹ sư, tương lai tôi là bác sĩ, tương lai tôi là kiến trúc sư. Tương lai đất nước này nằm trong các tay các con. Tương lai của tất cả cái xã hội này nằm trong tay các con. Vì sao mà chúng ta lại không phải cưới? Tự tin chứ. Bởi vì các con nhớ, đây là những kinh nghiệm sống của thầy, và thầy chia sẻ với các con. Ví dụ lúc mà sư phụ của thầy từ Sài Gòn lên Đà Lạt, lúc đó là cụ chưa là sư phụ của thầy. Cụ giảng á, cụ giảng kính chủ ngồi đến cụ giảng, cụ nói thao thao bất tuyệt. Thầy ngồi giữa thầy nghe, thầy có một cái suy nghĩ thế này: không biết mình tu đến kiếp nào mình có thể thuyết pháp được. Nhưng mà đâu có cần bao nhiêu kiếp đâu, 30 năm sau là thầy đi giảng khắp nơi rồi. Cho nên sống phải có lý tưởng, phải có định hướng và vươn tới cái đó, và không bị những cái hiện tượng xung quanh nó đồng hóa mình, không để những thói xấu của cuộc sống nó đồng hóa mình, không để những cái dục vọng gọi là gì thấp hèn nó đồng hóa mình. Mình sống trong cuộc đời này, dù là sống trong môi trường tốt hay trong đường xấu, luôn luôn mình phải có cái lý tưởng riêng của mình. Trong đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chén nhì vàng, nhì vàng bông trắng lá sen, gần buồn mà chẳng hối tăng mùi buồn. Phải không? Mình sống trong xã hội này, dù có thể nào đi nữa, mình là những bông sen giữa hồ nước, giữa bùn. Mình luôn luôn có cái hướng riêng của mình, luôn luôn mình làm từ sạch của mình, phải không cả con? Và những người sống như thế là những người có sống có lý tưởng, và không bị những cái hiện tượng xấu của xã hội nó đồng hóa. Bây giờ các con thấy xã hội ngày nay chúng ta đang đau nhức với những cái bị gọi là gì, ảnh hưởng văn hóa ngoại lai, dễ bị văn hóa, các con dễ bị cuốn vào trong những thói gọi là những cái trò chơi vô bổ, trong những cái thú vui tức thời mà để ân hận về sau, đúng không? Mình phải giữ cái bản chất và sống phải có lý tưởng, luôn luôn phải vươn tới. Đó là cái tiêu chí thứ hai. Thứ nhất là trí tuệ, là sống phải tự tin, phải biết khám phá vào năng lực của tự thân và tự tin vào cái nguồn khả năng vô tận của mình. Thứ hai là sống phải có lý tưởng. Người có trí tuệ là sống phải có lý tưởng và không để những cái hiện tượng xã hội hóa mình. Đức Phật ngài nói thế này: ngài cũng giống như những cái sen, cũng vậy giữa quần xanh, uế nhiệm và phàm tục, đệ tử của Đức Phật sống sáng ngời trí tuệ. Không nào, luôn luôn phải có cái định hướng, phải có cái lý tưởng. Đó là cái chất liệu thứ hai mà các con phải lưu ý. Một người trí tuệ, cái yếu tố thứ ba để gọi là trí tuệ là một người không bao giờ mặc cảm với hoàn cảnh của mình, không bao giờ mặc cảm với xuất xứ của mình. Nhớ như thế. Đôi khi mình cứ thấy nhà mình nghèo là mình nói mình nghèo quá, làm sao mà mình có thể học thành tài được. Mình người không đẹp làm sao mà thành công được. Đúng không? Bây giờ cái tấm mà mặc cảm này là cái tấm mà chúng ta đang có. Và luôn luôn chúng ta vì cái tấm mặc cảm này mà nó chần chúng ta lại, nó không cho chúng ta đi tới. Cái tấm mặc cảm này chúng ta phải loại bỏ nó ra. Chúng ta không có mặc cảm, không mặc cảm về từ thân chúng ta, không mặc cảm với cái hoàn cảnh xuất thân của chúng ta, không mặc cảm với những cái gì mà chúng ta không có. Bởi vì cái gì chúng ta đang có đó là cái gì? Quà tặng của cha mẹ chúng ta, quà tặng của cuộc sống. Chúng ta phải hạnh phúc, phải đón nhận nó, đúng không? Thầy kể một câu chuyện mà thường thầy hay kể cho người lớn, bây giờ thầy kể cho các con nghe. Đây là kinh nghiệm sống. Và nhớ rằng là nó là cái bài học của thầy. Thầy đi học vào trong lớp thầy là có 60 sư cô và 60 thầy. Mà lúc đó thầy mới chưa tới 30 tuổi. Mà cái tuổi mà chưa tới 30 là cái tuổi đầy hiếu thắng, đúng không? Tuổi nhiều ước vọng, nhiều tham vọng, nhiều tự ái và nhiều nữa. Vậy mà trong cái lớp 60 tăng 60 như vậy, sáng đó thầy vào học, người bạn thân nhất của thầy nói một câu: "Ê, lùn mi mới ra hả?" Nó to. Trời ơi, nó mắc cỡ dễ sợ. Và lúc đó giống như một ngọn gió độc nó thổi thầy một cái, nghe không? Thầy choáng váng mặt mày. Và từ đó cho đến trước cả con biết không có gì trong đầu thầy ngoài một chữ. Con biết 15-20 ngày như vậy trôi qua, trong đầu thầy không học hành gì cả ngoài cái lăng xăng chữ lùn. Vì sao nó kêu mình lùn? Mắc mỡ gì mà nó nói mình lùn? Và cứ thế thầy khổ đau vô cùng mà thầy không học hành gì được. Và một buổi tối thầy bực quá cả con, thầy bực quá. Thầy ngồi một mình, thầy không tụng kinh, không ngồi thiền như cả, thầy bỏ hết, thầy ngồi một mình. Và thầy ngồi một mình như vậy, thầy trầm tư, thầy tự hỏi, mình có lùn không? Thầy là người đi tìm chân lý, đi tìm sự thật. Mà một sự thật rõ ràng là mình lùn, mình thấp mà người ta nói mình không chấp nhận được, thì mình đi tìm chân lý gì cả con? Một sự thật đơn giản mà mình không tôn trọng được, mà mình bảo mình đi tìm chân lý. Có chân lý nào để tìm không cả con? Thầy xấu hổ vô cùng bởi cái sự từ gọi gì? Gọi là gì? Mặc cảm với cái thân này. Vậy thì cái luồng về thân thể là không quan trọng, mà luồng tư cách mới là vấn đề. Phải không? Có những người rất cao, chân dài người mẫu, nhưng bây giờ đang vô tù ở là vì sao? Vì phạm pháp. Cái đó là cái luồng đáng lên án. Còn cái thân chúng ta đấy, có bao nhiêu chúng ta tự cảm thấy vừa lòng bấy nhiêu. Các con vừa rồi thấy một cái hiện tượng gọi là gì? Nít Vilisit, phải không? Ông có phải là lùn không? Quá lùn. Nhưng mà một người cả thế giới người ta đang ngưỡng mộ cái thái độ sống đầy trí tuệ của ông, không mặc cảm của ông. Vậy bây giờ các con có mặc cảm về thân thể nữa không? Có mặc cảm về nguồn gốc xã hội nữa không? Chỉ mặc cảm về những việc của mình làm là bất thiện, là ác, là xấu xí. Cái đó nó làm cho tư cách mình được không nào? Sống không mặc cảm. Sống không mặc cảm. Sống đó là cái yếu tố thứ tư, phải không nào? Yếu tố thứ năm của cuộc sống gọi là trí tuệ của một người gọi là hoàn hảo, là một người sống luôn luôn biết khắc phục những cái nhược điểm của tự thân. Người nào thấy được những nhược điểm của mình, thấy những điểm yếu của mình, những người đã có trí tuệ. Trong cái kinh của Đức Phật dạy thế này: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng mình trí, thật xứng gọi chỉ ngu. Phải không nào? Người ngu mà biết mình ngu thì đó là người có trí. Bởi vì biết cái sự hạn chế của mình, có những người mà rộng tích không có gì cả, chỗ nào cũng nói vuông thôn chi địa mà không nói trùng trật gì cả, phát biểu trật lắc, làm gì cũng trật, thì người đó là người ngu tưởng mình có trí, thì người đó mới thật là chỉ ngu. Vậy thì bây giờ các con muốn người ngu hay người có trí? Người có trí thì luôn luôn phải nhận ra những cái nhược điểm của mình để khắc phục, để sửa chữa, được không nào? Đó là yếu tố thứ năm của một cái người mà được gọi là sống có trí tuệ. Cái nhiều lắm, nhưng mà thầy hôm nay thầy nói 6 cái đặc điểm của một người sống mà gọi là trí tuệ, và thầy nghĩ cái này rất ích cho các con, rất lợi ích cho các con. Cái điểm thứ 6 để được gọi là một người sống trí tuệ là người mà luôn luôn biết tròn bàn mà chơi, chơi với những người mà luôn luôn là ngang mình với là thầy mình, chứ không bao giờ tròn bàn xấu mà chơi. Bởi vì các con biết, một người trí tuệ là một người mà biết tròn những cái người gọi là cầm tác với mình tốt. Nếu như mình chơi, mình tròn, mình sống, mình chơi với những người xấu, thì những cái thói hư tật xấu của người đó nó ảnh hưởng tới mình. Nếu như những người bạn tốt, mình chơi với những người bạn tốt, thì những cái thái, những cái tính tốt của người đó nó ảnh hưởng tới mình. Đúng không các con? Các con sống mà các con đi vào những cái môi trường sống mà đầy tội lỗi, đầy gọi là những cái tệ nạn xã hội, thì các con nghĩ mình có bị ảnh hưởng không? Có không? Chắc chắn là có. Nhưng mà nếu như các con sống mà đi tìm những cái môi trường tốt, những cái môi trường hạnh phúc, những cái môi trường tốt đẹp mà sống, thì các con nghĩ là mình sẽ có được tốt không? Cho nên sống là phải biết tròn bàn, tức là tròn cái môi trường mà sống. Cái môi trường nào tốt đẹp mà sống? Đức Phật nói một câu thế này để các con nghe. Này các đệ tử, thế nào là người có trí và người thế nào là người vô trí? Người mà gọi là vô minh thiếu trí, người ấy là người không đến đi làm thân cận với những bậc thánh, những bậc trí thức, những bậc đạo đức, những bậc võ học, không thân cận, không gần gũi. Và vì không thân cận, không gần gũi những bậc trí thức, những bậc đạo đức, những bậc võ học, cho nên người đó không học được những điều tốt đẹp, không học được những cái đức hạnh của những người đó. Và vì không gần gũi, không gần, cho nên làm những điều không đáng làm thì người ấy làm, và làm những điều đáng làm thì người ấy không làm. Người ấy gọi là người thiếu trí tuệ. Còn những người mà có trí tuệ là những người biết chọn môi trường sống, biết chọn người để gần gũi, biết chọn thầy để học. Người trí, Đức Phật dạy thế nào là một bậc trí tuệ này các đệ tử, là người luôn luôn đi tìm những người thầy, người luôn luôn đi tìm những bậc danh sư, người luôn luôn đi tìm những bậc đạo đức, người luôn luôn như bậc trí tuệ để gần gũi họ để mình gì? Mình học hành được cái trí tuệ của họ, học hành được cái kiến thức của họ, học hành của đức hạnh của họ. Và nhờ học hành như vậy cho nên mình được có được cái tư lương, có được cái vốn liếng, và làm mình ra mình ứng xử trong cuộc sống. Vậy hiện tại các con là người có trí hay là người không có trí trong vấn đề chọn lựa bạn và môi trường? Có chưa? Cảm ơn, chúc mừng. Đây là một yếu tố thứ 6. Có rất nhiều, thầy chỉ nói 6 yếu tố. Vì vậy Đức Phật nói tìm không được bàn đường. Đây là câu Đức Phật dạy các con nghe. Tìm không được bàn đường, hơn mình hay bằng mình, thà sống một mình, không làm bàn với kẻ ngu. Phải không nào? Nếu mà người bàn đường của mình á, đến đường mà làm mình mà người đó không bằng mình hoặc hơn mình, thì chẳng ta mình sống một mình, không làm bàn với kẻ ngu. Đây là cái 6 cái yếu tố căn bản để tạo nên một người gọi là người có trí tuệ. Các con coi thử về mình có được yếu tố nào nha. Và hãy nhớ thế này, không có ai sinh ra trong cuộc đời để trở thành một mẫu người lý tưởng cả. Không ai hết, kể cả Đức Phật, kể cả các bậc thánh tăng. Đức Phật sinh ra đời lúc đầu cũng là một con người bình thường, và các con cũng là những con người bình thường. Cho nên ở đây chưa hề có một người, trong đạo Phật không có quan niệm sinh ra là trở thành người tối thượng hay trời hoàng hảo. Mà Đức Phật dạy thế này, vì sao mà chúng ta vậy chưa? Chúng ta còn đến 10 phút nữa các con, và có nhiều chuyện cần phải nói. Đức Phật nói trong đạo Phật không có người nào sinh ra là hoàn thiện, là lý tưởng cả. Bởi vì trong kinh có một câu, câu này là câu gọi là đánh phá cái khái niệm đẳng cấp, khái niệm giai cấp. Không phải do sanh ra người ta trở thành người đáng kính trọng, không phải do sanh ra người ta trở thành kẻ hà tiện, nhưng do cách hành sự, cách cư xử của chúng ta mỗi ngày mà chúng ta được kính trọng, do cách cư xử và hành sự của chúng ta mỗi ngày mà chúng ta bị coi thường. Vì vậy các con biết, cái mà chúng ta trở thành người được kính trọng hay người bị coi thường là chính cái cách hành sự mỗi ngày của chúng ta. Và vì vậy cho nên cái để trở thành một người được kính trọng, một người hoàn hảo, không phải do sinh trong gia đình giàu, không phải do sinh trong gia đình quý tộc, không phải sinh ra trong gì hoàn cảnh gì, mà do chính cuộc sống của mỗi chúng ta, do cái hành động, cái cách cư xử của chúng ta hàng ngày. Những thầy cô thường yêu quý các học trò thì yêu quý những học trò là nói bậy, nóng giận, đập lộn, đúng không? Đúng không? Hay là yêu quý những đứa học trò ngoan ngoãn, lễ phép, biết hòa nhã với bạn bè, loại thứ hai phải không? Vậy cái đó đi, cái cách hành sự của chúng ta nó tạo nên như thế. Vì vậy đây là một câu thầy trích trong kinh để các con xem. Có một người đến hỏi Đức Phật khi Đức Phật ngồi bên bờ sông. Ngài đang ngồi thiền định và Ngài ngồi một cách hạnh, hơi thoải mái. Ông thấy sao mà thiêng liêng quá. Ông hỏi, thưa Đức Phật, Ngài là ai? Ngài là chư thiên, Ngài là thánh, hay là Ngài là thượng đế, hay Ngài là ai, cho con biết. Đức Phật nói thế này: Này Bà La Môn, ta có thể là chư thiên, nhưng mà chư thiên là đoạn từ tham sân si. Ta có thể là trời, nhưng mà trời này đã đoạn từ tham sân si. Ta có thể là quỷ già xoa, nhưng mà quỷ già xoa này đã đoạn từ tham sân si. Ta có thể là người, nhưng người này đã đoạn từ tham sân si. Vậy các con muốn làm Phật không? Muốn không? Trả lời cho tôi là các con có muốn làm Phật không? Đơn giản là làm gì? Đoạn trừ tham sân si, thấy chưa? Đây là lời Phật dạy. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta đều có khả năng làm Phật, với điều kiện chúng ta phải đoạn trừ tham sân si. Đức Phật dạy nói một câu thế này: như bông hoa tươi đẹp có sắc và có hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả. Vậy khi chúng ta nói chúng ta muốn làm người trí tuệ, muốn làm người đức hạnh, muốn làm người mẫu, chúng ta nói như vậy thì chúng ta phải sống đức hạnh và trí tuệ, được không các con? Vậy thì cái mà trở thành cái gì trong cuộc sống này đều tùy thuộc vào chúng ta, và cái này nó được làm hàng ngày chứ không phải một làm một lúc, làm ngày này qua ngày khác. Và chính những cái việc làm nhỏ nhặt này nó khiến cho chúng ta trở thành những người có ích cho xã hội, được xã hội kính trọng, và xã hội được cho là một mẫu người lý tưởng. Ví dụ như các con biết có một bậc cụ già ở bãi biển, sáng nào 4 giờ bà cụ này bà cũng ra bãi biển, bà mang một cái bao, và bà cứ 4 giờ sáng thì bà ra đó, bà đi lượm những cái rác, lượm những cái thứ mà gai góc thì bà bỏ trong bao, bà bỏ trong cái bao, rồi bà cào sạch sẽ cả cái bãi biển mà như chỗ bà đến đó. Xong 5 giờ xong là bà về thì các cháu rồi các người đi tắm biển đến. Sáng nào bà cũng làm như thế, sáng nào bạn làm đều đặn 4 giờ sáng. Thì có nhiều đứa thanh niên, những cháu thanh niên thanh nữ như các con nói: cụ ấy, cụ già rồi mà làm cái nghề chứ mà khổ thế này, 4 giờ sáng mà ra ngoài này mà cao mà lượm thế này làm cái nghề chứ khổ, cụ kiếm nghề khác mà làm. Bà cụ nói: tôi có làm nghề này đâu. Vậy tại sao tháng nào con cũng thấy 4 giờ là có cụ đấy rồi mà cụ ra cụ lượm rác, vậy ai trả tiền cho cụ? Nó không ai trả tiền cho tôi cả. Vậy tại sao cụ làm? Nó bởi vì 5 giờ các cháu của chúng tôi, các cháu của tôi sẽ ra tắm bãi biển này, và những cái rác, những cái gai, những cái đinh mà dưới biển mà nó đổ lên mà do mình có người xả đó, các cháu có thể đạp, có thể bị tai nạn, và những cái đó nó có thể cướp đi mạng sống của các cháu. Cho nên tôi hàng ngày đi làm cái này để đem đến sự bình yên cho các cháu. Vì sao các con biết không? Vì cách đây 3 năm bà cũng có một đứa cháu 10 tuổi như các con. Sáng bà cháu ra tắm biển và mỗi ngày đều làm như thế. Mà các con biết không, Một buổi sáng bà và cháu đang tắm thì đứa cháu của bà nó đạp một cái gai, đạp một cái đinh, niệm đinh rét, và đạp về xong bà không biết. Và ba ngày sau thì nó bị sốt, bà mới biết, đem đi bệnh viện thì không cứu kịp và cháu của bà chết mất. Và từ ngày cháu của bà chết mất thì bà thấy rằng các đứa cháu khác cũng có thể bị những cái này, bị những cái tai nạn như thế. Cho nên bà phát nguyện là mỗi sáng bà ra đây thật sớm, bà lượm đi những cái rác đó, bà lượm đi những cái gai đó, những gốc đó, để làm gì? Để làm sạch cái môi trường biển, để cho các cháu của bà đây sẽ an lành trong cuộc sống. Và chính cái việc làm nhỏ nhặt của bà đã tạo nên cái hạnh phúc cho số đông, đã tạo nên sự an bình cho chúng ta. Và cái đó chính là cái đức hạnh theo thói quen. Và cái đó là việc làm đó làm cho tư cách bà cụ nó lớn lên. Vậy hằng ngày các con có làm được điều này không? Được không? Ra ngoài chùa ông Pháp thầy rác mình xả hay mình lượm? Lượm hay xả? Để thầy coi lượm hay xả. Ăn đi trên đường mà có gì trong tay mà người ta đang ngồi thì quăng nữa nè. Có không? Chúng ta luôn luôn là những người văn minh, luôn luôn nói chúng ta là người có học văn minh, mà ứng xử vô cùng thiếu văn hóa. Đúng không? Vậy thì bữa nay chúng ta phải bắt đầu xây dựng cái đức hạnh chúng ta bằng những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Được không? Và cái đó là đức hạnh. Đừng có tưởng đức hạnh chỉ là lớn. Đức hạnh là những chuyện rất nhỏ và chúng ta làm hàng ngày. Và chính đó, cứ giọt nước này, giọt nước khác đổ thành chập thì cái ly này nó cũng sẽ đầy. Những việc nhỏ chúng ta làm hàng ngày nó sẽ làm cho cái đạo đức chúng ta nó thăng hoa. Vậy các con có thể là người đức hạnh, người trí tuệ, người lý tưởng hay không? Tùy thuộc vào các con hay tùy thuộc vào ai? Tùy thuộc vào các con, đúng không? Để xây dựng một cái tương lai hay là một cuộc đời cho mình thì chỉ có 5 bước. Bước thứ nhất là khi chúng ta phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi nói. Hãy suy nghĩ cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói. Phải không các con? Khi mình suy nghĩ thế nào thì mình nói như thế đó. Hãy suy nghĩ cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói. Hãy ăn nói cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động. Phải không? Đấy là cái để chúng ta xây nhà nghe. Hãy suy nghĩ cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói. Hãy ăn nói cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động. Hãy hành sự cẩn thận vì hành động sẽ biến thành thói quen. Đúng không? Hành động. Mỗi ngày mà cứ nói bậy nói bạ sẽ trở thành một cái thói quen. Và hãy chú trọng đến thói quen vì nó hình thành nhân cách của chúng ta. Đúng không? Nhân cách. Hãy chú trọng đến thói quen vì nó hình thành nhân cách của chúng ta. Hãy chú trọng nhân cách. Đó là số mình của các con. Nhân cách là gì? Là số mình. Và nhân cách này là do chúng ta suy nghĩ, do chúng ta nói, do chúng ta hành động và trở thành cái tư cách của mọi người. Vậy bữa nay các con khi nói thì phải suy nghĩ cẩn thận, phải không nào? Và khi làm thì phải suy nghĩ cẩn thận. Và khi mà hành sự đừng có thể tập những cái thói quen tốt và bỏ những thói quen xấu, để biến thành một con người lý tưởng trong cuộc sống ngày hôm nay. Được không các con? Cầu chúc các con là những người lý tưởng tất cả. Mà người lý tưởng này là gì? Là người đức hạnh và trí tuệ. Và muốn như vậy thì mỗi ngày chúng ta phải làm những việc tốt. Và để kết thúc bài pháp này, thầy tặng cho cả con một bản nhạc. Bản nhạc này của Trịnh Công Sơn. Được không? Đây là cách để chúng ta trở thành người tốt. Mỗi ngày tôi chọn một niềm. Dĩ nhiên là thầy tu thì khi nào hát giống như tụng kinh phải không? Đúng không? Vì tụng kinh quen rồi, thành ra thầy, mà đây là thầy cũng thuộc bạn nữa, thầy đem theo rằng. Bây giờ thầy sẽ, đây là cái để chúng ta làm hàng ngày đây. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui là một ngày chúng ta làm một việc tốt. Và một việc tốt để làm gì? Để xây dựng cái nhân cách của mình, để trở thành một cái nhân cách có đức hạnh và trí tuệ. Được không nào? Bắt đầu. Và khi thầy hạt cả con không vỗ tay nha, chúng ta vỗ tay nó sẽ làm thầy quên từ. Yên lặng được chưa? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười tôi nhặt gió trời. Mời em giữ lấy để mặc em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về bằng chân quen quá, thảm lá me vàng lại bước qua. Và như thế tôi sống vui từng ngày.
Cao quá cho nên xuồng chút.
Và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát để tiếng cười rộn rã bay.
Thôi chừng đó được rồi nha, vì giảng xong mệt. Cầu chúc cả con mỗi ngày chọn một niềm vui, niềm vui cho có ý nghĩa cho chính mình và cho cuộc sống, để xây dựng cái tư cách của mình trở thành cái mẫu người lý tưởng cho mình, cho xã hội. Thầy cầu chúc cả con có những ngày tu an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bao nghĩ gì tìm hạnh phúc bay xa thật xa, nào biết đâu trong tim chúng ta. À ha, bạn ơi, có những khát khao mơ bay xa tầm tay. Tháng năm đã qua, quên bao người quanh ta. Đời sống khó khăn gian nan đang chờ tìm chưa. Thời gian qua đi rất nhanh, tuổi trẻ bay cả những ước mơ, cùng về đây tìm lại chính ta, từng phút giây lắng đọng tâm tư.
Và thời gian trôi đi rất nhanh, bạn và tôi biết bao nghĩ gì, tìm hạnh phúc bay xa thật xa, nào biết đâu trong tim chúng ta.
Người quanh ta, đời sống khó khăn gian nan đang chờ tìm chưa. Hãy sống an vui, mãi luôn yêu thương cuộc đời. Bạn ơi, có những khát khao mơ bay xa tầm tay. Tháng năm đã qua, biết bao người của anh ta. Đời sống khó khăn gian nan đang chờ biết chưa, hãy sống an vui mãi luôn, yêu thương cuộc đời.